Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 11 tháng Giêng năm 2011 gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về mùa Giáng sinh đầy tang tóc đối với các tín hữu Kitô tại nhiều nước trên thế giới. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu chính thống Copt. Hôm Chúa Nhật, mùng 9 tháng Giêng vừa qua, 10 ngày sau cuộc tấn công tại một nhà thờ chính thống ở Alexandria, Ai Cập, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài gần gũi với các tín hữu Kitô Copt tại nước này. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng chào thăm một nhóm dân biểu Ý có mặt trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật vừa qua. Đức Thánh Cha cảm ơn nhóm dân biểu này vì đã dấn thân tranh đấu cho tự do tôn giáo trên thế giới. Sau cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô Copt, Đức ông Lorenzo Leuzzi, tuyên úy tại Quốc hội Ý, đã kêu gọi các dân biểu nước này hãy tham gia buổi đọc kinh truyền tin để cùng với Đức Thánh Cha lên tiếng bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong đêm giao thừa 31 tháng 12 vừa qua, một cuộc tấn công do một chi nhánh của tổ chức Al-Qaeda chủ mưu đã làm cho 21 tín hữu Kitô Copt thiệt mạng. Liền sau cuộc thảm sát, Đức Thánh Cha đã tuyên bố rằng, đứng trước các cuộc kỳ thị, lạm dụng và bất khoan nhượng tôn giáo, đặc biệt nhắm vào các tín hữu Kitô, lời nói suông thôi chưa đủ. Các nhà hữu trách các quốc gia cần phải dấn thân một cách cụ thể và liên tục. Từ một năm nay, các căng thẳng đã gia tăng giữa các cộng đồng tôn giáo tại Ai Cập. Chiếm từ 6 đến 10% trong tổng số 80 triệu dân, các tín hữu Kitô Copt cảm thấy bị đẩy ra bên lề xã hội và bị đe dọa. Tin Roma. Đức Thánh Cha rửa tội cho một số trẻ sơ sinh. Hôm Chúa Nhật mùng 9 tháng Giêng vừa qua, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha đã rửa tội cho 21 trẻ em sơ sinh. Nghi thức diễn ra trong nguyện đường Sistina, trong nội thành Vatican. Nhân dịp này, Ngài đã lên tiếng tố cáo những mối đe dọa đang đè nặng trên gia đình truyền thống và kêu gọi bảo vệ gia đình. Đức Thánh Cha nói, sự hợp tác giữa cộng đồng Kitô và gia đình là cần thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh xã hội hiện nay, trong đó định chế gia đình bị đe dọa tứ bề và phải đương đầu với những khó khăn không phải nhỏ trong vai trò giáo dục đức tin. Theo thông lệ, hàng năm cứ đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, các vị giáo hoàng có thói quen rửa tội cho một số trẻ em. Năm nay chỉ có 13 sơ sinh nam và 8 sơ sinh nữ tuổi từ 4 tuần đến 4 tháng đã được Đức Thánh Cha rửa tội. Đức Thánh Cha nói rằng, sự đánh mất những điểm quy chiếu văn hóa vững chắc và sự biến đổi mau chóng của xã hội khiến cho công tác giáo dục trở nên thực sự khó khăn. Tin Geneva. Liên Hiệp Quốc cảnh báo về những cuộc tấn công nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số. Hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Navi Pillay, đã kêu gọi các quốc gia hãy chống lại các cuộc kỳ thị tôn giáo. Bà nói rằng, những cuộc tấn công mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô Copt tại Ai Cập là một tín hiệu báo động kêu gọi hành động. Trong một thông cáo, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng, những cuộc tấn công gây chết chóc nhắm vào các nhóm tôn giáo tại nhiều quốc gia đều do các nhóm cực đoan thực hiện. Sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan đặt ra nhiều khó khăn cho các nước. Theo bà Bill Lay, các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ, đền thờ Hồi giáo, hội đường Do Thái, các chùa chiền và các cơ sở tôn giáo khác trên thế giới, cũng như những cuộc bạo động nhắm vào các cá nhân, phải được xem như một tín hiệu báo động cho mọi người. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rất quan ngại vì một số luật pháp quốc gia cổ võ cho các cuộc kỳ thị tôn giáo và nuôi dưỡng các nhóm cực đoan. Bà Binley nhắc lại rằng, các chính phủ có nghĩa vụ vừa luân lý vừa pháp lý phải bảo vệ các nhóm thiểu số. Theo bà, các chính phủ có đủ phương tiện để hành động, hầu giúp thăng tiến sự khoan nhượng tôn giáo và giảm thiểu con số các cuộc tấn công. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo, cũng như chính quyền và xã hội dân sự và các phương tiện truyền thông tại Ai Cập, hãy mạnh mẽ lên án cuộc tấn công tại nhà thờ chính thống ở Alexandria hôm 31 tháng 12 vừa qua. Bà Binley nhấn mạnh, việc bảo vệ các quyền của các nhóm thiểu số không chỉ là đòi hỏi của nhân quyền, mà còn là một yếu tố then chốt trong việc phòng ngừa các cuộc xung đột. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, vấn đề không chỉ giới hạn trong một vùng hay một tôn giáo. Nước nào cũng có các nhóm tôn giáo thiểu số và nhiều nhóm phải ít hay nhiều bị kỳ thị. Bà cũng nhắc lại rằng, tại Nigeria, các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô cũng như người Hồi giáo đã làm cho hàng trăm người thiệt mạng trong dịp Giáng sinh vừa qua. Tại Pakistan, các nhóm tôn giáo thiểu số, nhất là các tín hữu Kitô, đã liên tục bị tấn công. Chỉ trong một ngày trong tháng 9 vừa qua, có 40 người thiệt mạng. Tin Paris. Tổng thống Pháp lên án các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Trong lời chúc đầu năm mới gửi đến các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Pháp, Tổng thống nước này, ông Nicolas Sarkozy, đã tố cáo điều mà ông gọi là một cuộc thanh lọc tôn giáo cực kỳ độc ác tại Trung Đông. Tổng thống Pháp đưa ra nhận xét trên đây sau những cuộc tấn công mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô tại Iraq và Ai Cập. Theo thông lệ, dịp đầu năm, Tổng thống Pháp tiếp kiến các vị đại diện của nhiều tôn giáo khác nhau tại Pháp. Trong buổi tiếp kiến, Tổng thống Sarkozy khẳng định rằng Iraq và Ai Cập là quê hương của các tín hữu Kitô. Họ đã có mặt tại đây từ 2000 năm qua. Nhân danh nước Pháp, Tổng thống Sarkozy mạnh mẽ lên án những tội ác chống lại các tín hữu Kitô. Ông nhấn mạnh rằng, dựa trên công pháp quốc tế và chỗ đứng của mình trên trường quốc tế, nước Pháp sẽ tiếp tục lên án những tội ác này. Trong bài diễn văn đọc trước các nhà lãnh đạo tôn giáo, Tổng thống Pháp nhắc lại vụ thảm sát tại nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria tại Baghdad hôm 31 tháng 10 vừa qua. Ông gọi các nạn nhân của vụ thảm sát là những vị tử đạo vì tự do lương tâm. Ông cũng đề cập đến việc Pakistan kết án tử hình bà Asia Bibi vì tội gọi là bán bổ tiên tri Mahomet. Ông nói, đầu của bà Asia Bibi hiện đang được những người cực đoan treo giá. Ngay cả khi được trả tự do, bà cũng bị đe dọa giết chết. Nước Pháp quan ngại về điều này. Theo hãng thông tấn Asia News, một nhóm Hồi giáo cực đoan đang có kế hoạch cho nổ bom tự sát vào nhà tù Sheikhupura để giết bà Asia Bibi. Ngày càng có nhiều lãnh đạo Hồi giáo tại Pakistan treo giải thưởng cho bất kỳ ai giết được bà Asia Bibi hay tấn công vào những ai dám phê bình luật chống phạm thượng. Tin Khartoum, Sudan. Tình hình Sudan có thể bi thảm hơn sau cuộc trưng cầu dân ý. Hôm Chủ nhật mùng 9 tháng Giêng vừa qua, người dân miền Nam Sudan đã tham gia cuộc trưng cầu dân ý để quyết định hoặc tiếp tục là một phần của Sudan hoặc tuyên bố độc lập. Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra từ ngày mùng 9 đến 15 tháng Giêng này là một phần của hòa ước được ký kết hồi năm 2005. Chấm dứt hơn 20 năm nội chiến giữa hai miền của quốc gia, được xem là rộng lớn nhất phi châu này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo hôm 8 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Makram Gassis, giám mục NOBX, miền Bắc Sudan, cảnh báo rằng miền Nam có thể trải qua một tai họa về nhân đạo và các tín hữu Kitô ở miền Bắc sẽ thật sự bị bách hại. Giáo phận NOBX nằm ở miền Bắc Sudan và bao gồm một phần vùng Darfur là nơi đang diễn ra xung đột và khủng hoảng nhân đạo. Đức cha Gassis nói rằng, sau khi tuyên bố độc lập, miền Nam Sudan sẽ phải đối phó với tình trạng của hàng triệu người dân từ miền Bắc trở về với hai bàn tay trắng. Chỉ riêng từ thủ đô Khartoum, rất có thể sẽ có 4 triệu người trở về miền Nam. Về tình trạng giáo hội tại miền Bắc, Đức giám mục NOBX cho biết, năm 1983, Tổng thống Gaafa Nimeiri đã áp đặt luật Hồi giáo Sharia. 70% dân số Sudan theo Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni. Như vậy, theo Đức cha Gassis, độc lập của miền Nam có thể khiến cho các tín hữu Kitô tại miền Bắc, cách riêng trong giáo phận NOBX, bị bách hại. Giáo phận này hiện có khoảng 150.000 tín hữu, tức là không tới 2% tổng số dân. Đức cha Gassis lo sợ rằng, người Công giáo và các tín hữu Copt nào ở lại miền Bắc sẽ bị kỳ thị như công dân hạng hai, hoặc tệ hơn có thể bị bách hại thật sự. Hiện nay, các nhà ngoại giao nước ngoài, trong đó có một phái đoàn của Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Hillary Clinton dẫn đầu, đang có mặt tại miền Nam Sudan để theo dõi cuộc trưng cầu dân ý. Về phía giáo hội, Đức Hồng Y Napier, Tổng giám mục Durban, Nam Phi, dẫn đầu một phái đoàn của Hội đồng giám mục nước này và là thành phần của Hội đồng các giáo hội toàn Phi Châu, đến miền Nam để theo dõi cuộc trưng cầu dân ý. Tin Moscow, Tổng thống Nga đề cao sự hồi sinh tôn giáo tại nước này. Hôm 7 tháng Giêng vừa qua, khi tham dự lễ Giáng sinh tại một cô nhi viện ở miền Trung nước Nga, Tổng thống nước này, ông Dmitry Medvedev, đã nhìn nhận có sự hồi sinh của tôn giáo tại nước này. Tổng thống Medvedev nói rằng, ông rất hài lòng vì hiện nay dân chúng có thể mừng lễ Giáng sinh, ngày Đấng Cứu Thế sinh ra. Sau khi cùng với phu nhân tham dự thánh lễ Giáng sinh do Đức Thượng Phụ Kirill, Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga cử hành, Tổng thống Nga tuyên bố rằng, cách đây 10 năm, ngay cả trên sân khấu, người ta cũng chẳng thấy có điều đó. Ông nói rằng, cuộc sống đã thay đổi. Đài truyền hình Nga cũng chiếu cảnh Thủ tướng Nga, ông Vladimir Putin, tham dự lễ Giáng sinh tại một nhà thờ ở Turginovo, một làng trong vùng Ter, nằm giữa Moscow và Saint Petersburg. Vừa rồi là tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về mùa Giáng sinh đầy tang tóc đối với các tín hữu Kitô tại nhiều nước trên thế giới, do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay, các vị lãnh đạo giáo hội đã nhìn nhận rằng, tại nhiều nơi trên thế giới, các tín hữu Kitô là thiểu số bị áp bức và hành hạ nhiều nhất. Trong bài diễn văn đọc trước giáo triều hôm 20 tháng 12 vừa qua, lần đầu tiên Đức Thánh Cha đã công khai nói đến sự thù nghịch đối với Kitô giáo. tự do tôn giáo đã được Đức Thánh Cha chọn làm chủ đề cho sứ điệp hòa bình đầu năm nay, bởi vì năm 2010 vừa qua là một năm được đánh dấu bởi bất hại, kỳ thị, những bạo động khủng khiếp và sự bất khoan nhượng. Sau buổi đọc kinh truyền tin hôm mùng 2 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến một chiến lược bạo động xúc phạm đến Thiên Chúa và toàn thể nhân loại nhắm vào các tín hữu Kitô. Cuộc tấn công mới đây nhắm vào các tín hữu Kitô đã làm cho các vị lãnh đạo giáo hội sửng sốt. Dã man nhất là cuộc thảm sát tại nhà thờ chính tòa Công giáo thuộc nghi lễ Syri ở Baghdad, Iraq hôm 30 tháng 10 và cuộc tấn công vào nhà thờ các thánh của giáo hội chính thống Cốp ở Alexandria, Ai Cập hôm 30 tháng 12 vừa qua. Trong cả hai trường hợp, các cuộc tấn công đều diễn ra ngay giữa lúc các tín hữu đang tham dự thánh lễ. Và trong cả hai trường hợp, các lý do để tấn công đều giống nhau. Đây là những cuộc tấn công của những người Hồi giáo cực đoan nhắm vào các tín hữu Kitô mà họ gọi là quân ngoại đạo. Khi tấn công vào nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syri tại Baghdad, trong những lý do được đưa ra, những kẻ khủng bố nói rằng họ muốn báo thù vì giáo hội chính thống đang giam giữ hai người phụ nữ Hồi giáo mà họ cho là bị cưỡng bách gia nhập Kitô giáo. Giáo hội chính thống Cốt tại Ai Cập luôn nói rằng không hề có các cuộc cải đạo như thế, và hai người phụ nữ vốn là vợ của hai linh mục chính thống cần được bảo vệ bởi vì họ có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào. Nhưng những người Hồi giáo cực đoan tại Ai Cập vẫn cáo buộc rằng giáo hội chính thống Ai Cập đang giam giữ hai người phụ nữ này trong một tu viện. Họ tổ chức biểu tình để yêu cầu trả tự do cho hai người phụ nữ này. Các tín hữu Kitô và các nhà thờ đã trở thành điểm nhắm chính của các đơn vị Hồi giáo cực đoan. Đây là một điểm nhắm dễ dàng, được giới truyền thông trên thế giới chú ý tới tức khắc và nhiều hơn các cuộc thảm sát giữa những người Hồi giáo thuộc hai hệ phái kình chống nhau là Sunni và Shiite tại Iraq, Ai Cập, Á Châu và tại Trung Đông nói chung. Tôn giáo vẫn là lý do chính của các cuộc xung đột và bạo động giữa các cộng đồng tôn giáo. Trước đây, cuộc xung đột đẫm máu giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Nigeria chẳng hạn vẫn được xem là có tính cách chính trị. Nhưng nay, càng lúc người ta càng thấy rõ rằng bên cạnh những lý do khác như chủng tộc, chính trị và ngay cả kinh tế, tôn giáo vẫn là một yếu tố nền tảng. Trong dịp Giáng sinh vừa qua, một loạt những vụ nổ bom đã diễn ra tại các nhà thờ ở George, thủ phủ của bang cao nguyên Nigeria. Đã có gần 90 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trong những ngày sau lễ Giáng sinh, nhiều nơi thờ phượng của Kitô giáo đã bị những người có vũ trang tại Maiduguri, miền đông bắc Nigeria tấn công, khiến cho nhiều người bị thiệt mạng. Nhóm Hồi giáo quá khích có tên là Boko Haram với chủ trương tẩy chay nền giáo dục Tây Phương, chủ mưu những cuộc tấn công này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo hôm mùng 4 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Ignatius Ayo Kaigama, Tổng Giám mục George, khẳng định rằng tôn giáo là một trong những động lực chính đằng sau những cuộc tấn công. Theo Đức Cha, các cuộc tấn công xảy ra trong mùa Giáng sinh mang màu sắc tôn giáo rõ rệt. Cũng như Phục sinh, Giáng sinh là ngày lễ thánh thiêng nhất của Kitô giáo. Ngoài ra, cũng theo Đức Cha Kaigama, những cuộc tấn công bằng bom cho thấy các cuộc khủng bố không còn nằm trong ranh giới của Nigeria nữa. Ngài có ý ám chỉ đến phong trào cực đoan Hồi giáo quốc tế là phong trào đang chỉ đạo các cuộc tấn công nhắm vào Kitô giáo. ngoài những cuộc tấn công trên đây, vụ thảm sát tỉnh trưởng Punjab, Pakistan, ông Salman Taseer cũng mang màu sắc tôn giáo không kém. Ông Taseer là một người Hồi giáo. Ông đã bị chính một người cận vệ của ông bắn hạ, chỉ vì ông lên tiếng bênh vực bà Asia Bibi, người phụ nữ Kitô bị kết án tử hình vì tội bán bộ tiên tri Mohammed và kêu gọi bãi bỏ luật chống phạm thượng. Tên sát nhân đã hô khẩu hiệu đứng Allah cao cả sau khi sát hại ông Taseer. Các biến cố trên đây củng cố cái nhìn của Đức Thánh Cha Benedicto về Hồi giáo. Theo Đức Thánh Cha, bạo động xuất phát từ việc tôn giáo này chối bỏ mối quan hệ giữa đức tin và lý trí. Đây là điều mà Ngài đã không ngần ngại nói đến trong bài diễn văn đọc tại Đại học Regensburg, Đức hồi năm 2006. Trong bài nói chuyện với giáo triều Roma trước lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã đưa ra một lời đề nghị có tính cách mạng cho thế giới Hồi giáo. Ngài nói rằng, cần phải gia tăng đối thoại với Hồi giáo, và cần nhớ rằng thế giới Hồi giáo ngày nay đang phải đương đầu với một công việc khẩn cấp mà các tín hữu Kitô cũng đã từng có vào thời đại ánh sáng. Một mặt, cần phải chống lại chủ nghĩa duy thực nghiệm, chủ trương loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống công cộng. Mặt khác, cũng cần phải đón nhận những thành quả tích cực của trào lưu ánh sáng như nhân quyền, tự do tôn giáo. Cần phải nhìn nhận rằng đây cũng chính là những yếu tố đích thực của tôn giáo. Chiến lược bạo động chống Kitô giáo là bằng chứng cho thấy rằng bạo động xuất phát từ việc chối bỏ mối quan hệ giữa đức tin và lý trí.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tính dục cũng như chính con người là một bí ẩn đối với con người. Xem chừng cả lịch sử tư tưởng của nhân loại cũng như các tôn giáo đều là một cố gắng để giải thích cái bí ẩn ấy. Riêng Kitô giáo vốn ý thức về khả năng giới hạn của lý trí con người, xác tín rằng nếu chính Thiên Chúa không mặc khải, nghĩa là không tỏ bày cho con người cái bí ẩn về chính nó, con người sẽ mãi mãi mò mẫm kiếm tìm trong vô vọng. Riêng tính dục là thành phần cấu tạo thiết yếu của con người. Nếu chính Thiên Chúa không bày tỏ ý nghĩa của nó, thì con người không thể nào tự mình giải thích được bí ẩn của nó. Như vậy, Kitô giáo tin rằng chỉ do sự mặc khải của Thiên Chúa, con người mới hiểu được bí ẩn của mình và cách riêng của tính dục con người. Vậy, mặc khải Kitô giáo nói gì về ý nghĩa của tính dục? Đây là điều mà chúng tôi sẽ cố gắng tóm lược khi đọc lại một số những bản văn chính trong Kinh Thánh, từ Cựu Ước sang Tân Ước. Hôm nay, chúng tôi xin được trình bày cái nhìn của Cựu Ước về ý nghĩa của tính dục. Tính dục của con người là một điều tốt. Đó là sứ điệp trọng tâm của Cựu Ước về tính dục. Cũng giống như những khía cạnh khác của công cuộc tạo dựng, tính dục là một quà tặng của Thiên Chúa, đấng trọn hảo và siêu việt. Sứ điệp này được tìm thấy ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh, tức những chương đầu của sách Khởi Nguyên, đặc biệt là chương 1 và chương 2. Hai chương này được soạn thảo như một cố gắng chống lại huyền thoại của những dân tộc khác về tính dục con người. Theo huyền thoại này, tính dục được xem như một cái gì có tính thần linh. Nói cách khác, các thần linh cũng được quan niệm như con người, nghĩa là cũng có tham, sân, si, y hệt con người. Sách Khởi Nguyên bác bỏ một quan niệm như thế và khẳng định rằng, tính dục là một thuộc tính của con người. Chỉ có con người mới có tính dục. Nhưng dù là một thuộc tính của con người, tính dục vẫn là một cái gì tốt đẹp, vì là quà tặng của Thiên Chúa. Ý tưởng thứ hai mà hai chương đầu tiên của sách Khởi Nguyên muốn nêu bật là con người không được Thiên Chúa tạo dựng như một cá nhân riêng rẽ, nhưng theo và giống hình ảnh của Ngài, cũng như có nam, có nữ, nghĩa là có phái tính. Đặc biệt chương 2 mô tả việc Thiên Chúa tạo dựng con người có phái tính bằng một hình ảnh rất sống động. Thiên Chúa nhận thấy người đàn ông ở một mình không tốt, nghĩa là người đàn ông sẽ không bao giờ tự mình có thể nên chính mình. Để nên sung mãn, người đàn ông cần có một người khác để cùng chia sẻ cuộc sống với. Thiên Chúa nhận thấy không có một tạo vật nào Ngài đã tạo dựng có thể đáp ứng nhu cầu ấy. Do đó, Ngài đã cho người đàn ông ngủ say và dùng một cái xương của người đàn ông để tạo dựng nên một con người khác. Con người khác này bình đẳng với người đàn ông trong phẩm giá con người, nhưng lại khác biệt về phái tính. Như vậy, khi tạo dựng người đàn ông, Thiên Chúa cũng tạo dựng nhân loại, nghĩa là một chủng loại có nam có nữ. Sự khác biệt phái tính này không hề là dấu chỉ của sự khác biệt về phẩm giá, mà chỉ muốn nói lên sự bổ túc và tương trợ giữa hai phái. Hơn nữa, chính nhờ sự khác biệt phái tính này mới có thể có sự hấp dẫn, tình bạn và tình yêu giữa hai phái, nhờ đó xây dựng xã hội loài người. Đó là ý nghĩa của câu nói của Adam khi ông chợt nhận ra Eva bên cạnh mình. Này là xương của xương tôi, này là thịt của thịt tôi. Tính dục, do đó, là nền tảng của xã hội loài người. Ngay từ khởi đầu, như Mạc Khải đã cho chúng ta thấy, Thiên Chúa đã tạo dựng một người nam và một người nữ. Đây là xã hội đầu tiên của loài người. Xã hội này cũng là một cuộc hôn nhân một nam một nữ. Ba chương đầu của sách Khởi Nguyên chỉ nói đến một đôi vợ chồng, một nam và một nữ. Điều này cho thấy Kinh Thánh Cựu Ước vốn đã đặt nền móng cho định chế hôn nhân một vợ một chồng. Ngoài Adam và Eva ra, Kinh Thánh cũng trình bày rất nhiều mẫu hôn nhân một vợ một chồng, như trường hợp ông Noe và các con cái của ông, hoặc ông Isaac và ông Giuse. Về sau người ta cũng tìm thấy những mẫu hôn nhân một vợ một chồng khác, như trường hợp ông Elimelech và các con của ông, cũng như ông Boaz. Các sách khôn ngoan cũng đề cao mẫu hôn nhân một vợ một chồng, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là sách các tiên tri. Các tiên tri mô tả mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân riêng như một cuộc hôn phối. Như vậy, phải giải thích như thế nào về những trường hợp đa thê, vốn không phải là ít trong Cựu Ước? Lamech, Esau, Jacob và ngay cả một số nhân vật nổi tiếng như David, Solomon đều là những người có nhiều vợ. Thực hành này vốn cũng được xem như một hành động hợp pháp. Dân Do Thái sống giữa những dân tộc khác. Ít hay nhiều, họ không thể thoát khỏi ảnh hưởng của những dân tộc này. Những tập tục thường có tính lây lan. Cho nên, mặc dù đã được Thiên Chúa chọn làm dân riêng và được Ngài mặc khải cho nhiều chân lý, người Do Thái cũng không thể một sớm một chiều có thể hiểu và tiếp nhận tất cả những chân lý ấy. Phải mất một thời gian dài để đào sâu và nắm bắt được tất cả chân lý mặc khải. Như vậy, cho dẫu ngay từ đầu, Thiên Chúa đã thiết định hôn nhân một vợ một chồng, người Do Thái vẫn phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng của các dân tộc ngoại giáo xung quanh và đón nhận chân lý mạc khải của Ngài. Đây cũng là trường hợp của việc ly dị mà xem chừng cựu ước đã hợp thức hóa. Luật cho phép ly dị được ghi rõ nhất trong sách Đệ Nhị Luật, đoạn 24, từ câu 1 đến câu 4. Đoạn này không bàn đến thủ tục pháp lý của việc ly dị cho bằng ghi nhận một thực hành đã có sẵn và không bao giờ đem ra bàn cãi nữa. Trong thực tế, vấn đề không phải là việc cho phép ly dị, mà chính là thân phận của người đàn bà bị chồng ruồng bỏ. Ngày nay, hai chữ ly dị được chúng ta hiểu theo luật pháp của người La Mã. Theo đó, một cuộc ly dị nào cũng phải có sự đồng ý của hai bên. Thời cựu ước, chỉ có người đàn ông mới có quyền bỏ vợ mà thôi. Như vậy, bản văn của sách Đệ Nhị Luật trên đây không hẳn đề cập đến việc ly dị cho bằng muốn bảo vệ người đàn bà bị chồng bỏ. Bảo vệ người đàn bà trong một xã hội phụ hệ như thời cựu ước. Đây quả là một bước tiến dài về mặt xã hội, nếu so sánh với cách hành xử của các dân tộc ngoại giáo xung quanh. Khẳng định của sách Khởi Nguyên, đoạn 2, câu 24, lại càng khiến chúng ta phải ngạc nhiên hơn. Sách Khởi Nguyên viết như sau. Do đó, người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mình và luyến ái với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thân xác. Kiểu nói này xem ra bất thường, bởi vì trong một chế độ phụ hệ, thông thường, chính người con gái mới là người phải lìa bỏ cha mẹ và thị tộc của mình để về nhà người con trai. Như vậy, cựu ước cho chúng ta thấy rằng, sự khác biệt phái tính không chỉ nói lên sự bổ túc và hấp dẫn hổ tương, mà còn là nền tảng của sự bình đẳng giữa hai phái nữa. Và đó cũng là nền tảng của một tình yêu đích thực theo quan niệm của Kitô giáo. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày tư tưởng này trong lần tới. Xin kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Tươi Giêsu tình yêu muôn đời, Ngài là nguồn vui sống rạng ngời cho đời chan chứa không hề vơi. Giêsu tình không đổi thay, Giêsu tình tôi đắm say. Giêsu tình tôi ngất ngây, Ngài là niềm hạnh phúc mọi ngày, cho đời tôi đẹp mãi từ đây.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 21 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đi vào thành Capharnaum. Ngay ngày Sa-bát, người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Cầm đi, hãy xuất khỏi người này." Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh." Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco cho rằng phép lạ đầu tiên Đức Giêsu đã thực hiện là trừ quỷ. Khi đến trần gian, Đức Giêsu đã mang theo vương quốc Thiên Chúa vào trần gian, vương quốc công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Và như thế, quyền năng cụ thể, rõ ràng và tuyệt đối mạnh mẽ của Đức Giêsu đã phá hủy vương quốc Satan, vương quốc sự ác, vương quốc sự dữ. Có lẽ chưa bao giờ đời sống lại đầy đủ tiện nghi như ngày hôm nay, với đủ các loại phương tiện phục vụ đời sống con người, các phương tiện giải trí, các phương tiện truyền thông xã hội, vân vân. Và có lẽ cũng nhờ các phương tiện hiện đại ấy mà con người trên trái đất lại dễ dàng liên lạc với nhau, dù là cách trở đến đâu về mặt không gian. Thế nhưng, có lẽ chưa bao giờ đời sống con người có nhiều lo âu như hôm nay. Cũng đầy đủ các loại phương tiện, tiện nghi của xã hội hiện đại đã và đang làm hư con người, như xì ke, ma túy, mại dâm, tội ác, bạo lực, và mọi hình thức của sự dữ luôn rình rập và những muốn đè bẹp con người. Tất cả những thứ làm hư hỏng con người đó đồng nghĩa với vương quốc Satan, một vương quốc đang ngày càng bành trướng, bất chấp nhiều nỗ lực của con người vẫn hàng ngày cố gắng phục thiện, sửa chữa. Còn hơn thế nữa, ngay trong con người có một vương quốc sự dữ đang hoành hành. Thánh Gioan gọi đó là dục vọng của bản tính đam mê, của đôi mắt và sự kiêu căng vì tiền bạc. Thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 2, câu 16. Quả vậy, những đam mê đó, những dục vọng đó đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Thế gian và con người cần được Thiên Chúa giải thoát. Đức Giêsu đã đến với vương quốc Thiên Chúa, vương quốc của công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. Nơi nào có Thiên Chúa hiện diện, nơi đó là chính nước Thiên Chúa, nơi đó có sự tự do của con cái Thiên Chúa. Mỗi ngày trong thánh lễ, lời cầu chúc Chúa ở cùng anh chị em, bình an của Chúa ở cùng anh chị em được gửi tới từng anh chị em tín hữu như lời mời gọi xây dựng nước Thiên Chúa. Khi tuyên xưng và chúc cho nhau bình an này, là người tín hữu xác tín rằng Thiên Chúa luôn ở cùng con cái của người, và bình an của người luôn hiện diện để giải thoát họ khỏi mọi sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa là đấng giải thoát chúng con khỏi vương quốc của sự dữ. Xin Chúa đồng hành với chúng con trên bước đường đời và cùng chiến đấu với chúng con trong cuộc chiến hàng ngày. Amen.
Giêsu tình yêu hiến thân, Giêsu chuộc tội thế nhân, Giêsu tình yêu vô ngần, Ngài đã làm thay đổi cuộc trần, muôn người liên kết trong tình thân. Giêsu tình yêu thắm sâu, tim tôi chờ mong bấy lâu. Giêsu tình yêu thắm màu, Ngài đã nhận lấy hết cơ cầu, cho đời tôi đẹp mãi ngàn sao. Giêsu tình tôi khát khao, Giêsu tình tôi hiến trao, Giêsu tình yêu ngất cao, cho tim tôi dâng tràn sức sống, cho lòng tôi hằng luôn chờ mong. Giêsu là nguồn thiên tha, Giêsu nhạc tình thiết tha, Giêsu lòng thương hãi hà, luôn mãi là tình không biên giới, cho cuộc đời tôi luôn sáng ngời. Giêsu tình tôi khát khao, Giêsu tình tôi hiến trao, Giêsu tình yêu ngất cao, cho tim tôi dâng tràn sức sống, cho lòng tôi hằng luôn chờ mong. Giêsu là muôn tiếng ca, Giêsu nhạc tình thiết tha, Giêsu lòng thương hãi hà, luôn mãi là tình không biên giới, cho cuộc đời tôi luôn sáng ngời. Giêsu tình tôi khát khao, Giêsu tình tôi hiến trao, Giêsu tình yêu ngất cao, cho tim tôi dâng tràn sức sống, cho lòng tôi hằng luôn chờ mong. Giêsu là muôn tiếng ca, Giêsu nhạc tình thiết tha, Giêsu lòng thương hãi hà, luôn mãi là tình không biên giới, cho cuộc đời tôi luôn sáng ngời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm, Ngài kêu con mong được con đáp lại, Ngài bên con trên đường dài mơ cuốn tương lai, chân mệt nhoài thầm giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng.
đã chiến thắng, con mù loà Ngài đã chiếu sáng. Ngài có ngát hương và làm con say mê, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 16 tháng 9 năm 1977, những người hàng xóm phát hiện thấy Maria Callas chết trong căn hộ của mình tại Paris. Ngôi sao opera số 1 thế giới ra đi ở tuổi 54. Chung quanh không một người thân hoặc bạn bè. Mặc dù bao năm qua bà là thần tượng của hàng triệu khán giả sân khấu ca kịch. Kết quả khám tử thi cho thấy bà chết do bị nhồi máu cơ tim. Thế nhưng, nhiều người quen biết Callas lại cho rằng bà chết vì không chịu nổi sự hành hạ của nỗi cô đơn. Và gần đây, sự ra đi của Michael Jackson đã khiến bao người hâm mộ nuối tiếc và khắp thế giới quan tâm. Thế nhưng, khi tìm hiểu cái chết của Michael Jackson, người ta đã phát hiện ra một thảm trạng của đời sống một vị vua nhạc rock. Đó là nỗi cô độc mang tên Michael Jackson. Michael Jackson, trong suốt giai đoạn cuối giằng giặc trước khi chết, nếu có phút nào được là vua thì chỉ là một ông vua bị ruồng bỏ. Một ông vua khi ra đi không để lại ai là người thừa kế đích thực của mình. Đến ngay hai đứa con mà người đời vẫn bảo là của anh sau khi anh chết cũng bị người vợ cũ Debbie Rowe nói rằng đó không phải là con anh, đó là những đứa con mà chị có được nhờ thụ tinh nhân tạo từ nguồn giống của người khác. Chỉ một số ít người thực sự biết Michael Jackson một cách gần gũi và thực chất mới hiểu anh là người rụt rè, khép kín và khờ khạo thế nào. Tuy nhiên, đa số những người hâm mộ anh và không hâm mộ anh đều ít tin vào điều ấy. Trong lúc đó, anh rất muốn giải bày sự thật về chính bản thân mình. Thành công luôn tạo ra sự đố kỵ. Thật đau đớn khi người ta không hiểu mình. Và dù ta có cố gắng đến đâu để làm cho mọi người có thể hiểu ta hơn, thì bao giờ cũng có những kẻ dứt khoát không chịu hiểu ta và tiếp tục lên án ta. Dù tôi có làm gì, dù ý nghĩ và công việc của tôi có thiện chí bao nhiêu, thì mọi sự luôn lại là bị ai đó xúc phạm. Nhưng thực ra, thì tôi lúc nào cũng chỉ muốn mang lại cho mọi người những điều tốt đẹp, mang lại tình yêu và niềm vui. Người ta phỏng vấn Michael Jackson, trong anh cô độc xiết bao, có thực vậy không? Anh trả lời, nói chung thì tôi rất cô độc, đó là sự thật. Cô độc một cách đau đớn, anh nói bằng giọng thổn thức. Anh có lẽ không thể hình dung rằng tôi đang cô độc nhường nào. Sau mỗi ngày nặng nhọc ở phòng thu, tôi đến cùng những con hươu và con tinh tinh của mình. Tôi lại ôm lấy chúng. Chúng không đòi hỏi gì ở tôi cả. Chúng không than thở, không đồn thổi. Chúng chỉ cần duy nhất sự dịu dàng của tôi thôi. Chúng giúp tôi dọn phòng. Đó là những tâm sự mà Michael Jackson đã thổn thức bày tỏ. Nỗi cô đơn gắn với con người cá nhân như hình với bóng vậy. Người ta khảo sát rằng, một người lớn trưởng thành cảm thấy cô đơn tới mức đau vài tuần một lần. Con số này, ở những người trẻ tuổi, đương nhiên là cao hơn rất nhiều. Người ta cảm nhận nỗi cô đơn không chỉ khi có một mình, khi đớn đau mất mát, chia lìa, khi bị bỏ rơi. Nỗi cô đơn xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, đa dạng về lý do, và nhiều khi cũng chả vì lý do nào cả. Quý vị và các bạn thân mến, trong bộ phim 12 giờ cuối cùng của Chúa Giêsu, nhà đạo diễn đã họa lại hình ảnh của đêm tối vườn cây dầu. Đó là một đêm tối của đức tin và cũng là đêm tối của tình người. Bộ phim được bắt đầu với cảnh Chúa Giêsu đưa các môn đệ lên núi cầu nguyện vào một đêm đen như bao đêm khác. Thế nhưng đêm nay khác hẳn mọi đêm. Đêm nay bóng tối của sự dữ hoành hành, nỗi cô đơn tột cùng của Chúa Giêsu trước sự dữ sắp diễn ra. Chúa cô đơn ngay giữa các môn sinh của mình. Và trong các giờ kế tiếp, bóng tối càng bao trùm hơn, Chúa Giêsu càng ở lại trong tình trạng lẻ loi cô độc. Các thành viên của Thượng hội đồng Do Thái chống đối, âm mưu làm hại. Còn môn đệ Giuđa thì phản thầy, phản bạn. Các môn đệ khác thì chạy trốn trong đêm tối. Riêng môn đệ Phêrô khi gà chưa kịp gáy đã chối thầy mình đến 3 lần. Đó thực sự là một đêm tối của tình người. Tuy nhiên, trước sự bỏ rơi của các môn đệ, sự cô lập của các thế lực thù địch, Chúa Giêsu vẫn bình thản trước các sự kiện đang diễn ra. Người hoàn toàn tự do để đón nhận hay khước từ. Người sợ hãi vì viễn tượng chết vẫn vượt quá những dự phóng của con người, nên người đã phải cầu nguyện trong cô đơn và sợ hãi đến độ mồ hôi máu bịn rịn nơi thân thể của người. Lạy Cha, Cha có thể làm mọi sự, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng khi hiểu được đâu là thánh ý từ Chúa Cha, người lại tiếp tục bình thản để thưa lên cùng Cha. Nhưng xin đừng theo ý con, một xin vâng ý Cha trọn đời. Cuộc đời hôm nay vẫn còn đó những bóng tối của lòng người. Dòng đời hôm nay vẫn còn đó những con người công chính, lương thiện, nhưng họ lại là nạn nhân của bất công, gian dối và tham lam. Biết bao người đã để cho bóng tối của lòng tham nổi loạn đến nỗi sẵn sàng chà đạp và lường gạt anh em của mình. Biết bao người chỉ vì lòng tham, chỉ vì tính ghen tị, chỉ vì thói tự mãn kiêu căng, vẫn đang tìm cách làm hại cuộc đời của nhau. Con người tạo ra những mảng tối cô đơn bất tận, và như thế Đức Kitô vẫn lại phải chịu những bản án bất công mà con người dành cho Chúa. Đức Kitô vẫn bị cô đơn và khước từ giữa xã hội hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn, mang lấy thân phận con người, chia sẻ khổ đau với con người. Chúa đã đi đến tận cùng sự cô đơn của con người, nhưng cũng chính trong những giờ phút ấy, Chúa đã mặc khải cho chúng con chân lý, Thiên Chúa là tình yêu. Bằng thái độ tin phục và tín thác, Chúa đã tỏ bày cho chúng con thấy rằng, chỉ trong Thiên Chúa tình yêu, con người mới tìm gặp được bản thân và thắng vượt được sự cô đơn.
Trên vai con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi, con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng, không mù loà, Ngài đã chiếu sáng. Ngài xóa ngăn hương và làm con say mê. Ngài là diệu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con. Ngài trong con, thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con, xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao. Con tin Chúa là tình yêu. Ngài thương con, xoa dịu hồn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.